Khói hương. Bước vào viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, một trong những cảnh quan thu hút cái nhìn của mọi người là ngôi bửu tháp Phổ Đồng. Ngọn tháp như vươn hẳn lên giữa bầu trời cao xanh lồng lộng với 7 tầng. Tháp cao chừng 34 thước, không chạm trổ hoa văn, không màu sắc sặc sỡ, nhưng với nét bình dị ấy, ngọn tháp lại càng uy nghiêm sừng sững hơn. Ngôi tháp hoàn thành năm 1972, chót vót trên tầng tháp thứ 7, ở chính giữa chân thờ Xá Lợi Tôn giả Mục Kiền Liên, chung quanh là di cốt của chư vị tăng ni giáo phẩm. Những tầng dưới là nơi nhập cốt vĩnh viễn những Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, còn có một gian khá rộng nữa dành riêng cho việc cúng kính. Thầy và sư huynh Thiện Tri được ban lãnh chúng giao cho nhiệm vụ chăm lo chỗ thờ cúng này. Nhiều lúc hai thầy phải quán xuyến luôn cả việc cúng thất cho chư hương linh. Những năm sau này, chiến tranh càng trở nên khốc liệt, số lượng di ảnh hoặc di cốt được thân nhân gửi vào tháp Phổ Đồng càng nhiều, chủ yếu là những người lính trẻ tử trận. Đa số các thân nhân quỳ trước di ảnh là những người phụ nữ còn rất trẻ, bên cạnh họ thường là những đứa bé thơ. Họ còn trẻ quá, đẹp quá, đến nỗi hai thầy thường xuyên bị mấy huynh đệ trong chúng chọc ghẹo rằng coi chừng cúng bảy thất là mất ông thầy đó nghe. Huynh đệ nói đùa, nhưng trong chừng mực nào đó, những lời nói đùa ấy cũng có công năng nhắc nhở, thức tỉnh. Quý thầy lớn vẫn luôn để tâm coi ngó mấy thầy trẻ, sợ mấy thầy bị giống cọp có đuôi trên đầu bắt mất đi. Đối với thầy, chưa bao giờ thầy quan tâm nghĩ đến việc ấy. Đứng trước những người phụ nữ đáng thương ấy, thầy cảm thấy mũi lòng. Chiến tranh đã làm cho cuộc sống trở nên tan thương, tan nát tất cả. Nhìn cảnh ấy, thầy tự nhủ mình phải cố dốc lòng hơn nữa chăm lo chu toàn việc cúng kính, để phần nào trợ giúp cho hương linh người chết và cũng để an ủi thức tỉnh người sống. Nhiều hôm cầm cây chổi lông gà phủi bụi qua mấy tấm di ảnh, thầy đột nhiên dừng lại nhìn chăm chú vào một tấm ảnh nào đó. Thầy thấy họ sao mà quen quá, quen như thể họ là những người hàng xóm cùng quê của thầy vậy. Thầy chợt nhớ đến câu chuyện mà thầy từng đọc đâu đó về Đức Phật. Ngài đã cố ngăn cuộc chiến tranh giữa vương quốc Kiều Tác La của vua Lưu Ly và thành Ca Tỳ La thuộc dòng tộc Sakya của Ngài. Mỗi lần gặp Đức Phật, vua Lưu Ly lại lui binh, nhưng mối thù thì không thể nào dứt được. Vua dùng quân để dây khốn Ca Tỳ La. Đức Phật biết rằng đó là cộng nghiệp của dòng họ Sakya. Đã đến lúc họ phải trả, Ngài không thể can thiệp vào nghiệp lực của người khác được. Chuyện kể rằng, Ngài Mục Kiền Liên thấy thế, liền dùng thần thông đưa 500 người Sakya bỏ vào bình bát đem ra khỏi thành để tránh bị chém giết. Nhưng khi mở bình bát ra, Ngài kinh ngạc khi nhìn thấy trong bình của Ngài chỉ chứa toàn máu. Nghiệp lực của con người chăng? Nhưng ai gây ra nghiệp? Thầy tự hỏi và tự trả lời. Ừ, thì cũng tại con người. Trong cái sức mạnh cộng nghiệp này, thầy trở nên quá nhỏ bé. Nhưng cho dù nhỏ bé đến thế nào, thầy vẫn cố cầu nguyện cho cuộc chiến tranh sớm chấm dứt để mọi người bớt khổ. Buổi sáng như thường lệ, sau giờ công phu, thầy lên tháp lau quét bàn Phật và phủi bụi trên những bức ảnh thờ. Thầy quét cẩn thận, nhẹ nhàng, như thể sợ hương linh sẽ giật mình thức giấc. Xong công việc, thầy ra ban công, đứng hít thở bầu không khí trong lành và nhìn về phía phố xá. Một màn sương mỏng lãng đãng bao trùm lấy thành phố đã bắt đầu rộn lên báo hiệu một ngày tất bật. Chiến tranh đã bùng lên khắp nơi. Cả cái thành phố rộng lớn này đi đâu cũng nghe người ta xôn xao bàn tán về những trận đánh. Ngay cả những Phật tử thuần thành cũng không còn giữ được tâm thái thanh thản thường ngày. Người ta lo sợ, sợ điều gì chính người ta cũng không phân tích được rõ ràng. Nhưng đó là một nỗi sợ thật sự. Nhiều Phật tử đến chùa không còn chăm tụng kinh nữa. Họ đến để hỏi quý thầy về những điều chưa đến. Có lần để giải tỏa nỗi lo lắng cho một Phật tử, thầy kể cho người đó nghe câu chuyện về một người mất ngựa. mất ngựa, nhưng ông không buồn, vì ông hiểu được bản chất của cuộc đời, rằng cái gì đến, tất nó sẽ đến. Cái sẽ đến có thể là lành, cũng có thể là dữ, không biết trước được. Vài hôm sau, con ngựa của ông trở về, rủ theo một con ngựa nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông, nhưng ông không lấy đó làm mừng. Hôm sau, con trai ông đem con ngựa mới ra tập cưỡi. Vì không thuần, ngựa hất rơi đứa con trai xuống đất, gãy một chân. Hàng xóm đến chia buồn, ông bảo đó không hẳn đã là chuyện buồn. Rồi bất ngờ chiến tranh ập đến, trai tráng trong làng đều bị bắt ra chiến trận. Chỉ có con trai ông là thoát. Chuyện tuy giản đơn nhưng hết sức ý vị. Vô thường trong mắt nhiều người là một sự đau khổ. Nhưng trong nhận thức của thầy, nếu không có vô thường thì không có cuộc đời này, cũng không có niết bàn. Vô thường làm cho cuộc sống nở hoa, làm cho cuộc sống thay đổi. Sự thay đổi là cần thiết nếu biết nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề. Chiến tranh rồi cũng đã kết thúc. Sau bao năm tranh đấu, bây giờ đất nước đã được thống nhất. Quân giải phóng tràn vào thành phố, cờ đỏ phần phật tung bay, nụ cười và nước mắt. Những loạt đạn đây đó thỉnh thoảng vẫn nổ. Người em trai của thầy, chú Đợi, từ ký túc xá sinh viên hớt hải chạy sang chùa, hấp tấp nói: "Thầy ơi, em về quê nghe." Thầy hỏi: "Sao lại về quê?" "Trong lúc giao thời, đương nhiên có nhiều biến cố phức tạp, nhưng từ từ rồi sẽ ổn định thôi. Chú phải ở lại học cho xong chứ. Chú đã hứa với ba má là sẽ trở thành thầy giáo cho ba má vui lòng mà." Nói rồi thầy dắt chú vào chánh điện. Lần nào đến chùa thăm thầy, chú Đợi cũng lên chánh điện lại Phật. Thầy điềm tĩnh đốt nhang, thắp lại hết mấy cây đèn cầy trong chánh điện, rồi nhẹ nhàng nói với người em: "Thôi, lại Phật đi, bình tâm lại. Chú cũng biết chút ít giáo lý, không áp dụng được miếng nào sao?" Chú Đợi không đáp. Chú lẳng lặng đến trước bệ Phật, khẽ khàng quỳ xuống. Thầy cũng trang nghiêm quỳ xuống. Ngoài kia không khí sôi động ong ong, trong chánh điện khói hương bình lặng tỏa. Những ngọn nến chao chao khi có cơn gió đến, nhưng rồi vẫn cháy sáng lung linh đến giọt cuối cùng, nếu có ánh mắt, bàn tay người giữ lửa.